buông xuống thì toàn thể thân thể của chúng ta phát sinh là một tiếng nói là gì? Toàn thể thân thể chúng ta buông lỏng ra để ở trong trạng thái tự nhiên, giống như người học võ bên ngày xưa chúng tôi đi học cái võ Vĩnh Xuân Tiền đó, nó rất là dẻo. Thân thể chúng ta dẻo rồi, bắt đầu câu thứ nhất chúng ta dẻo A Di Đà Phật, đó tay lên làm gì mà ghê thế. Một câu nhìn thầy đó này, nhìn thầy này bắt đầu câu thứ nhất này, tay buông xuống, buông thẳng, người đầu ngón tay chúng ta đi xuống nước gọi là gì? Sát âm, tức là chúng ta đưa hết xuống dưới âm, âm từ dưới đất đó. Dương tức là trên trời, âm từ dưới đất. Khi buông xuống thẳng như vậy, bắt đầu chúng ta câu đầu tiên A Di Đà Phật, đó thầy ta những tay áo thầy đang tiến để chúng ta sẵn tay áo để chúng ta nhìn thấy nhé. Khi lên đó thì bắt đầu lên, tay chúng ta nắm là hai bàn tay, đó là gì ạ? Âm. Khi mà buông ra, hai tay chạm vào nhau và mười đầu ngón tay buông ra như thế thì là ma sen. Chắc trước là chúng ta như thế này, đừng cao quá, đừng xa quá, đừng hướng xuống, chúng ta lên này. Hai ba chúng ta cùng lên này bạn này. A Di Đà Phật. Đó, bạn phải làm này. Từ từ thầy làm có một, chúng ta có một thôi. Thầy muốn làm thầy cả thầy nữa, mệt lắm. Làm lại này. Hai ba. A Di Đà Phật. Đó, tiếp tục làm lại tiếp. Hai ba. A Di Đà Phật tiếp. Hai ba.
A Di Đà Phật.
Hai ba.
A Di Đà Phật.
Rồi bắt đầu câu thứ hai chúng ta cứ giữ nguyên tay thế này nhá. Câu thứ hai giữ nguyên tay, câu thứ ba thì đưa tay lên, đưa từ từ lên. Bắt đầu chữ A, chúng ta nhớ là chữ A thì bắt đầu khởi điểm đưa ra, và đến chữ Phật thì bao giờ cũng mới đến điểm cuối cùng, điểm dừng ở đâu thì điểm cuối cùng giống ở đó. Và điểm cuối cùng của hơi thứ nhất là câu thứ ba thì cái tay của chúng ta, hai ngón tay cái của chúng ta chấm vào ở trong đây huyệt ấn đường, đây là chỗ ấn đường, hay trong kinh Phật là điểm tướng gì ạ? Tướng bạch hào. Bạch hào tức là giữa hai chặng này, nơi này có một cái huyệt, huyệt đạo gọi là ấn đường. Ấn đường. Khi mà Đức Phật muốn viết những cái bộ kinh lớn đó, muốn nói pháp lớn đó, thì ngài thường gì? Ngài thường phóng cái hào quang từ cái chỗ tướng bạch hào này chiếu khắp mười phương thế giới, sau đó ngài mới đi an ủi chúng sinh và viết kinh cho các hàng đệ tử, thanh văn bồ tát và đại chúng nghe. Hôm nay chúng ta để chúng ta đấy là chúng ta chạm vào đây, nhưng không được quán tưởng và mở cái hiện tại này, đặc biệt là không được mở, không như học cái pháp luân công hay là trên các pháp tu của ngoại đạo là mở các huyệt đạo trong cơ thể. Người tu Phật, Đức Phật không cho mở các huyệt đạo, không cho vận khí để mở các huyệt đạo, làm cho nó thay đổi cái khí vận ở trong cơ thể của chúng ta, dần dần là thành cầu hỏa nhập ma đơ đơ chẳng mạnh. Cho nên là đặc biệt là không được mở bất cứ một huyệt đạo nào. Chúng ta chỉ chạm vào đây để chúng ta quán tưởng và đánh thức cái tướng bạch hào ở chỗ dưới chặng này thì chúng ta được thôi. Đã nói hôm nay chúng ta sẽ hiểu như vậy, chạm vào đó nhẹ nhàng và bước xuống. Chúng ta làm lại hơi thứ nhất này. Hai ba.
A Di Đà Phật.
Thứ nhất thì bạn đưa số lực như thế này, trang nghiêm như thế này, làm lại cho hết hơi đầu tiên là A Di Đà
Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Làm lại nhé. đều bắt đầu chữ A thì chúng ta mới động tay. Và đến chữ Phật chúng ta đưa tay làm sao nó nhìn nhàng đến chữ Phật mới chạm tới. Và chữ A cũng bắt đầu mới khởi đưa xuống và đến chữ Phật mới dừng đến điểm dừng. Thì 1.000 người thì đều tâm tắc 1.000. Để đứng trên này để nhìn lại thì mê hồn luôn. Đó, chúng ta làm lại là 2, 3.
Cái cảnh vân vân, cái đem vào đây ai được biết cái cảnh thì dưới cái này thì nên đó.
Nào bây giờ chúng ta là có người có buồn ngủ sao mà thấy xoa mặt như thế? Thế này mà buồn ngủ thì tôi bỏ tay luôn. Để ý mới có biết mới ba mới mà buồn ngủ rồi. Thầy khăm hở cho cái buồn ngủ bị thắng mắt. Tôi sẵn tay lên ai mà tôi xuống cả lưng. À, này bắt đầu là ở trong đàn lại cái lần đầu tiên là ai ta
a di đà phật a di đà phật a di đà phật a di đà phật
một số nào
a di đà phật a di đà phật a di Amen.
một thìa, một chặt mà đó, nước chảy thì đá mòn. Chúng ta dùng cái phương pháp nhẹ nhàng của pháp sư đạo chứng như vậy để làm cho cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh, tâm của chúng ta an, cái thời hài hòa hơn. Cái này pháp sư đạo chứng cũng có, pháp sư đạo chứng thì chỉ dạy lễ và lễ lên lễ xuống cái kiểu như vậy thôi, nhưng còn những cái động tác này là thầy chế thêm vào. Con người Việt Nam chúng ta lắm khi là học võ ghê lắm, nhưng mà học võ nó là lợi ích đấy. Lợi ích ở đây là để buộc tâm chúng ta vào. Buộc tâm vào đâu? Khi mà bắt đầu chúng ta niệm như vậy mà chúng ta để tâm đi lên khác một cái là mất động tác này, là chúng ta bắt đầu tắt tay lên trước người. Vậy thứ tư, hai ba.
Thì đầu mình vừa bắt đầu chạm gì đó,
giảm xuống xuống đất chiếu, và công thứ ba của hơi này thì tay mình thì từ từ để buông lên, ngả lên ngang với họ ra khỏi đầu của chúng ta, thì ra khỏi đầu chúng ta một bàn tay như vậy. Và khi đó nếu mà chúng ta quen thì chúng ta quán tưởng này thì là giống như các đệ tử của Đức Thế Tôn ngày xưa lễ Phật như thế, và Đức Thế Tôn đặt hai bàn chân của ngài lên trên hai bàn tay của chúng ta. Và nay khi chúng ta lễ Đức Phật A Di Đà như vậy, và chúng ta cũng quán tưởng là sư phụ của chúng ta đó là Đức Phật A Di Đà cũng đặt hai bàn chân vô lượng tướng hảo phúc đức trang nghiêm của ngài lên hai bàn tay của chúng ta. Đấy, quán tưởng như vậy, sau đến hết hơi đó thì bắt đầu chúng ta được nắm lại, đến hơi đó chúng ta nắm lại, có thể làm hơi đó lễ luôn cho các vị xem này, bắt đầu lễ này, các vị xem đó.
Câu
một lễ là 36 câu hồng danh. Lễ thứ hai, lễ thứ ba, ba lần 36 là bao nhiêu? Ba là 9, 36 18, về tính là 108, 108 câu hồng danh niệm Phật cho tương ứng với chúng ta quy kính tam bảo, tam bái niệm được 108 câu hồng danh của Đức Phật bằng chúng ta ngồi làm tràng niệm, ngồi hết được tràng. Như chúng ta chào các Phật tử ngồi, sang các Phật tử ngồi mà niệm hết một tràng á, thế là nó lâu và nó khó nhất tâm vô cùng. Nên các Phật tử mà khi quen cái cách hành lễ đi học nó thì nó trôi, thời gian trôi đi là mình một cách là rất là nhanh chóng, rất nhanh chóng. Các cụ mà ngồi niệm á, ngồi mà niệm được 10 tràng niệm Phật á, cả cái lưng của mình nó đau nhất, chân của mình nó mỏi vô cùng. Nên các cụ này thì chỉ cần là có mấy lễ thôi là được 10 tràng rồi, hơn 3 lễ một chút thôi. Ba mươi lễ hả? Bao lễ là được một tràng. Đó. Thì 30 lễ, có 30 lễ thôi thì cũng rất là ngắn. Nhưng mà các cụ ngồi mà niệm về một tràng, 10 tràng niệm Phật đó, 10 tràng niệm Phật thì các cụ thấy là rất lâu, thời gian lâu lắm. Nhưng mà chúng ta lấy 30 lễ như vậy cảm thấy thời gian mới trôi đi nhanh. Vì vậy khi mà chúng ta lấy mà thuần thục á, chúng ta lấy 2 tiếng đồng hồ. Có người nói với tôi là thầy, bạch thầy con lấy 4 tiếng đồng hồ. Tôi bảo 4 tiếng đồng hồ cái không đề đạt, có một con cảnh với cảnh nào. Có cụ lên con ai cái này con lấy 4 tiếng đồng hồ thế. Tôi thì chưa lấy thử được 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà một Phật tử nữa lên nói với thầy là con lấy 4 tiếng đồng hồ về này. Càng biết càng phải, càng biết càng ngang. Đấy thì đấy là mình nói như vậy để chúng ta thấy là không phải là không mệt. Đấy nó cứ từ từ như vậy mà không có mệt. Là chúng ta bắt đầu lại quỳ xuống, chúng ta làm lại để chúng ta lên. Đó, quỳ buông buông chân ra đằng sau, buông 10 đầu ngón chân ra đằng sau như cái hơi thứ 6 á. Đắp đe lên. Hơi thứ 7 ra, đây hơi thứ 7 bắt đầu là 2, 3, thế này.
Amen.
các Phật tử là bởi vì muốn cho nó thắt đất ngay, cho nên là đầu gối hơi trùng trùng đằng trước, đầu gối không được trùng cũng đằng trước như thế này, mà đầu gối thì phải để gì, để căng, để căng, cho chúng ta thấy lúc đầu là hơi gì, hơi căng cái dây thần kinh ở bên này á, thì nó mới chữa được cái động khớp. Chứ không phải là chúng ta thấy căng căng như vậy, chúng ta trùng trùng xuống như thế này, trùng trùng như thế là không tốt, mà chân của chúng ta phải để phải thẳng, thẳng xuống và chúng ta kéo nó ra đằng sau, chúng ta xuống được bao nhiêu xuống, đấy khoảng một vài ngày, một vài tuần rồi chúng ta sẽ chạm được đất thôi, còn bước đầu nó xuống thế này cũng được. Đó, đây là cái lỗi này, cái lỗi cho Phật tử này, cái lỗi lên thế này, cái lỗi lên đó, lên thì nó phải từ từ, các Phật tử này, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái lỗi thì người ta bảo đến câu thứ hai mới đứng lên hết mà, nhìn thầy này, khi xuống lên nha, khi xuống nha. Câu thứ hai của cái hơi đó mình nói thì đầu gối bị chạm đất cơ mà, thế nào mà nhìn nhà mà nhìn này, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó nhìn nhà khi lên đó, khi lên thì nó cũng nhìn nhà như vậy nhưng mà khi lên được. Để dương đó thì phải ám như bản thật, ám như bản thật thì đây nguyên như vậy mà mình hết câu đầu mình đứng thẳng lên đó xuống là một câu đầu tiên là a di đà Phật, thế là câu thứ hai cái thứ là ngồi chờ người ta à, thế là động tác đó là những động tác nó có thể sai đó, còn mới nó như vậy thì thầy làm lại một câu hoàn toàn, chúng ta sẽ nhìn, chúng ta nhìn một cái hoàn toàn, sau đó chúng ta vào thực hành luôn để nhìn không, nhìn cái nhìn nhà đó, nhìn cái nhìn nhà về chúng ta xem một cái đĩa dễ chuẩn đó, bắt đầu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà
Amen. Amen.
nhẹ nhàng lắm, cũng nhẹ nhàng lên.
Amen. Yeah.
Amen.
Đưa từ từ lên, bắt đầu chữ A. chúng ta nhớ là chữ A thì bắt đầu khởi điểm đưa ra, và đến chữ Phật thì bao giờ cũng với đến điểm cuối cùng. Điểm dừng ở đâu thì điểm cuối cùng chấm ở đó. Và điểm cuối cùng của hơi thứ nhất là câu thứ ba đó, thì cái tay của chúng ta, hai ngón tay cái của chúng ta chấm vào ở trong cái huyệt ấn đường, cái gọi chỗ ấn đường. Hay trong kinh Phật là điểm tướng gì ạ? Tướng Bạch Hào. Bạch Hào tức là giữa hai chặt này, nơi này có một cái huyệt, huyệt tạo gọi là ấn đường. Ấn đường. Khi mà Đức Phật muốn viết những cái bộ kinh lớn á, muốn nói pháp lớn á, thì ngài thường thì ngài thường phóng cái hào quang từ cái chỗ tướng Bạch Hào này chiếu khắp người phương thế giới, sau đó ngài mới thì an ủi chúng sinh và thuyết kinh cho các hàng đệ tử Thanh Văn Bồ Tát và đại chúng nghe. Hôm nay chúng ta để chúng ta đến được chúng ta chạm vào đây, nhưng không được quán tưởng và mở cái huyệt đạo này, đặc biệt là không được mở, không như học cái pháp luân công hay là tiên cấp các pháp tu của ngoại đạo là mở các huyệt đạo trong cơ thể. Người tu Phật với Phật không cho mở các huyệt đạo, không cho vận khí để mở các huyệt đạo, làm cho nó thay đổi cái khí vận ở trong cơ thể của chúng ta dần dần là thành cầu hỏa nhập ma đơ đơ trần mạch. Cho nên là đặc biệt là không được mở bất cứ một huyệt đạo nào. Chúng ta chỉ chạm vào đây để chúng ta quán tưởng và đánh thức cái tướng Bạch Hào ở chỗ dưới chặng này thì chúng ta thôi đã nói hôm nay chúng ta sẽ hiểu như vậy, chạm vào đó nhẹ nhàng và buông xuống. À, chúng ta làm lại hơi thứ nhất nào. Số lực như thế này, trang nghiêm như thế này, làm lại cho hết hơi đầu tiên là chúng ta biết là chữa bệnh, cái chữa bệnh của y học ấy, họ kết hợp âm dương hài hòa, đạt thông tin này dẫn các khí đi toàn bộ cơ thể của chúng ta. Thì bây giờ khi đi xuống cái gì, chúng ta đang đứng đứng thế này, thẳng như này, trên từng chân cao dương, cái đi xuống từng chân cao âm, dẫn âm khí đi lên hoặc là đưa âm khí đi lên lên dương, đi trên đi xuống hoặc là đưa dương khí từ trên đi đi xuống âm, thông nhau. Giống như là mình lấy cái cây ấy, mình lao vào cái cống canh người tắt thì mình lại kéo kéo ra, đúng không, thì mình mới có cái vai để mà lao tiếp vào, lao nhiều lần như thế thì cái cống kia nó sẽ gì, sẽ thông được, cộng với lượng nước chảy nó sẽ thông được. Đó, chúng ta thấy khi mà đọc, khi mà nghiên cứu, chúng tôi ngộ ra ngay, biết ngay cái điều đó. Đứng xem một chút không phải hiểu ra ngay. Thì ở đây thì chúng ta mới thấy, thì bắt đầu là đi xuống, khi xuống á thì chúng ta phải xuống từ niệm từ đáy xuống trước này, xuống gáy, gáy từ tứ thế đi xuống, và chúng ta cảm nhận thấy cái gáy của chúng ta đi xuống bằng cái xương sống lưng chúng ta đi xuống, xuống là từ từ thon xuống, thon xuống, ta biến hết hai câu niệm Phật, thì cái tay của chúng ta vừa chạm xuống thì chạm xuống đất. Bước đầu thì các quý vị chân các quý vị sẽ cứng, sẽ đau hai bên bế bắp, từ đùi xuống nhất là hai bên bế bắp này, từ bên này bên này nó sẽ đau, mất một hai ngày đến đầu nó sẽ đau, nhưng không sao, đấy là nó giãn cơ của chúng ta, làm giãn cơ của chúng ta khiến cho cái gân cốt của chúng ta nó dẻo. Vài hôm sau đó thì nó sẽ phải lợi ích vô cùng. Cái này tôi không nói nhiều, các quý vị sẽ thực hành thì sẽ biết. Giống như người gói ăn sẽ thấy no, no như thế nào tôi nói thì các người không cảm nhận được, mà các người phải ăn một cái no được. Và vậy các người sẽ làm khi xuống thì chúng ta thấy là để cũng chia thành hai, để ý này, A-mi-ya-pho-phu-a-mi-ya-phật đó, đến hết cái hơi thứ hai thì tay chưa vừa chạm xuống đất, tức là mình chạm đến âm, và thêm hai hơi nữa, thêm hai câu của một hơi này nữa là gì, hai câu niệm Phật nữa thì khi ông hết hết xong thì một cái thì lại về từ âm để trả về dương rồi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó lại trở về ở cái vị trí là gì, tay cũng tiếp tục đứng ngay thẳng, và khi đó niệm thêm hai câu nữa là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật nữa, thế là mới hết cái hơi thứ ba này. Khi xuống các Phật tử nhớ là nên cúi cổ xuống, đi xuống uốn giống như người uốn cây, họ uốn cái cây uốn nó thẳng lên, rồi uốn thì từ ngoài nó cung dần đó, mà người nào uốn thì bẻ ngang cấn ngay lưng này để uốn thành một cái thì nó sẽ đấy ngay. Cái nghệ thuật uốn cây cảnh vân vân, cái đem vào đây ai được biết cái cảnh thì dưới cái nghệ thuật nên đó. Nào bây giờ chúng ta là có người có buồn ngủ sao mà thấy xoa mặt như thế, cái này mà buồn ngủ thì tôi bỏ tay luôn. Để ý mới có biết mới ba mới mà còn ngủ rồi, thầy hăm hở cho cái cuốn ngủ thì thấy lắm, tôi sẵn tay lên ai mà ngủ tôi xuống cả lưng. Bắt đầu là ở trong đà lạt cái lần đầu tiên là ai ta a
ni ra
lên từ cái xương sống của chúng ta lên tới nơi thì cái câu cuối thì chúng ta mới thì anh ngửa cổ ra hơi ra đằng sau một chút như thế này, đứng hơi thẳng lưng, đứng hơi thẳng lưng ra. Không, không như mấy cụ thế là thế này đâu. Như thế này, thầy có thế đâu. Thầy dù là thế này nhưng mà hơi lên thế này chứ không có thế này. Nhưng mà sau này nếu mà ngoài cổ thì bảo là học ở đâu. Mà là xin cái mình ngoài cổ ra bảo thầy chẳng điên đấy. Đấy, cái khổ lắm. Để ý vào. Nè, chúng ta bắt đầu nè. Bắt đầu hơi thứ ba đi xuống nè. Hai, ba.
Ngồi xuống đó của mình.
Amen.
đứng dậy. À, sau đây chúng ta đứng dậy để làm vài lần cho các em. À, các cụ mà đứng là hơi khó một chút cũng không sao, cố gắng một chút đi, xong rồi sau này cái chân các cụ khỏe hơn nữa, không cần phải đi tản bộ ngoài đường. Các cụ mà lễ đi học thì cái này các cụ buổi sáng các cụ không cần phải đi tản bộ đi thể dục, có ban thờ các cụ cứ làm cho khoái lắm. Cái mồ hôi ướt đẫm hết ở bên sườn sống lưng, sườn lưng, sườn lưng của các cụ, xong rồi đầu bao thì họ đi tắm nước nóng, thế là phải. Tôi vì nhiều việc quá cho nên hơn một năm nay là không lễ được, đã sức khỏe nó kém đi, mấy năm trước là lễ được luôn, sức khỏe tốt lắm. Chắc từ giờ ta cũng phải đồng hành với các Phật tử, chứ không có thì cái ốm đau suốt thì nguy hiểm. À là bắt đầu đi xuống này. Khi đi xuống các Phật tử biết là để lưng phải thẳng, chứ đừng có cung cung thế này, đừng cung cung thế này mà xuống. Mà lưng chúng ta thì lưng phải thẳng đứng như vậy mà xuống, theo cái hình chụp đứng thẳng này, đầu gối thì xuống này. À, bước đầu hơi khó một chút thì các cụ cứ từ từ đi, dần dần chân thì nó khỏe, bước đầu cái chân bây giờ các cụ chân đang yếu thì nó sẽ run run, nhưng mà rồi dần dần nó khỏe. Đó, nào chúng ta xuống nào, 2, 3. Tay trên tay lúc này đang buông thẳng xuống nó mong hơn sáu tay lên này, tay lên là chết rồi mà. Nhìn thì nhìn thấy đã.
Thank you.
bị tư thế để lên, hơi thứ 8 luôn là chuẩn bị tư thế để lên, để đứng lên. Đó. À, bây giờ chúng ta đang ở tư thế này đúng không? À, chúng ta bắt đầu chắp tay lên để là hơi thứ 7 này, hơi thứ 7. Đi xuống là 2, 3.
Có 30 lễ thôi thì cũng rất là ngắn.
Nhưng mà các cụ ngồi mà niệm về một tràng 10 tràng niệm Phật đó, 10 tràng niệm Phật thì các cụ thấy là rất lâu, thời gian lâu lắm. Nhưng mà chúng ta lấy 20 cái như vậy cảm thấy thời gian mới tôi đi nhanh. Vì vậy khi mà chúng ta lấy mà thuần thục á, chúng ta lấy 2 tiếng đồng hồ. Có người nói với em thôi là gì, bạch thầy con lấy 4 tiếng đồng hồ. Cứ bảo 4 tiếng đồng hồ cái đó không mệt à? Không, con cảm thấy cả nha. Có cụ lên có 2 cái này, con lấy 4 tiếng đồng hồ thì tôi thì chưa lấy thử được 4 tiếng đồng hồ. Nhưng mà một Phật tử nữ lên nói với thầy là con lấy 4 tiếng đồng hồ ở nhà, càng biết càng phải, càng biết càng ra. Đó. Đấy thì mình nói như vậy để chúng ta thấy là không phải là không mệt. Đấy, từ từ như vậy là không có mệt. Là chúng ta bắt đầu lại quỳ xuống, chúng ta làm lại để chúng ta lên. Đó, quỳ buông buông chân ra đằng sau, buông 10 đầu ngón chân ra đằng sau như cái hơi thứ 6. À, tắt tay lên. Hơi thứ 7 ra, hơi thứ 7 bắt đầu là 2, 3 cái này.
Amen.
khi các Phật tử cúi xuống như thế này á, các Phật tử gọi gì, muốn cho nó sát đất ngay, cho nên là đầu gối hơi trùng trùng cũng đằng trước, đầu gối không được trùng cũng đằng trước như thế này, mà đầu gối thì phải để căng thì chúng ta thấy lúc đầu là hơi gì, hơi căng cái dây thần kinh ở bên này á, thì nó mới chứa được cái động khớp. Chứ không phải là chúng ta thấy căng căng như vậy, chúng ta trùng trùng xuống như thế này, trùng trùng xuống thế là không tốt, mà chân của chúng ta phải thẳng thẳng xuống, và chúng ta kéo nó ra đằng sau, chúng ta xuống được bao nhiêu xuống đấy, mà một vài ngày một vài tuần rồi chúng ta sẽ chạy được đất thôi, còn bước đầu nó xuống thế này cũng được. Đó, đây là cái lối này, cái lối với Phật tử này, cái lối lên thế này, cái lối lên đó lên thì nó phải từ từ, các Phật tử này cái lối thì người ta bảo là đến câu thứ hai mới đúng lên hết, mà nhìn thầy này khi xuống lên nha, khi xuống nha, câu thứ hai của cái hơi đó thì mới thì đầu gối bị chạm đất cơ mà, thế nào mà nhìn ngang rồi nhìn này.
Amen. Amen.
Gracias.
Amen.